Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sĩ trẻ, phần 1. Bài viết của Vinh Vinh. Nếu đã từng gặp cô Vu Minh Huệ, ai cũng sẽ dễ dàng ấn tượng với hình ảnh cô gái thục nữ. Mái tóc dài, sẫm màu tôn lên những đường nét thanh tú, đôi mắt hơi hướng xuống, đôi mi dài, yên bình và trầm lặng. Tuy nhiên, khác với vẻ tĩnh lặng của cô, Minh Huệ có hoàn cảnh đầy trắc trở trong một gia đình phi thường. 1. Cơn ác mộng thời niên thiếu. Câu chuyện của cô bắt đầu từ cách đây 22 năm trước, ở một thành phố nhỏ phía đông bắc có tên là Mẫu Đơn Giang, thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Thành phố được đặt tên theo con sông Mẫu Đơn chảy qua đó, nghĩa đen là sông Hoa Mẫu Đơn. Minh Huệ và cha mẹ cô sống trong một căn hộ bình thường thuộc tòa nhà số 38 ở khu vực trang trại đường sắt Tây Hải Lâm. Cuộc sống gia đình hạnh phúc của cô đã bị gián đoạn khi cảnh sát địa phương đập cửa nhà họ vào một ngày mùa hè tháng 7 năm 1999. Cuộc sống của cô khi mới 12 tuổi đã bị đảo lộn và ước mơ về mái ấm và gia đình của cô đã mãi mãi thay đổi. Ngôi nhà của Minh Huệ ra sao? Đó là một căn hộ tuy không rộng rãi nhưng cô có không gian của riêng mình được ngăn cách bởi một tấm rèm vải. Thế giới nhỏ bé của cô được bố trí đơn giản, một cái bàn, cái ghế và một cái đèn. Đó là nơi cô dành thời gian để đọc và vẽ. Cha của cô, ông Vu Tông Hải, là một nghệ sĩ thông minh, hóm hỉnh và đầy tài năng. Ông trêu chọc và gọi cô là nhóc con. Dường như ông luôn có cách để chọc cười cô con gái nhỏ của mình. Đó là việc kể một câu chuyện hay thể hiện kỹ thuật vẽ, hoặc giả làm người chỉ huy dàn nhạc, vẫy chiếc đũa trong không khí, trong khi ăn. Mọi thứ cha làm đều khiến cô thích thú. Khi Minh Huệ bắt đầu biết đọc, cha cô đã mang về những chồng sách lớn từ thư viện thành phố, nơi ông làm việc. Minh Huệ là một người ham đọc. Khi cô ngồi xuống để đọc, cô đọc hàng giờ liền mà không hề động đậy. Khi vào cấp 2, cô đã đọc gần như tất cả sách dành cho trẻ em ở thư viện. Trong ký ức của Minh Huệ, mẹ cô, bà Vương My Hoàng, có một đôi mắt rất đẹp và sáng lấp lánh khi bà nhìn cô. Mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc thật khắc nghiệt. Mỗi buổi sáng mẹ mặc cho Minh Huệ 3 lớp quần áo ấm. Những ngón tay thon dài của bà liên tục di chuyển xung quanh cô, nào là đội mũ, quàng khăn và đeo găng tay cho Minh Huệ. Bà chăm sóc cô mỗi buổi sáng và không bao giờ bỏ sót thứ gì. Minh Huệ đi ngủ mỗi đêm bằng việc nghe nhạc của Mozart và thức dậy mỗi sáng với bản nhạc luyện công tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Bố và mẹ cô đều là học viên của pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn này. Cha mẹ cô đều là những nhân viên xuất sắc tại nơi làm việc và Minh Huệ đã học rất giỏi ở trường tiểu học. Cô có điểm số tốt và luôn là lớp trưởng trong lớp, một vị trí do giáo viên chủ nhiệm bổ nhiệm hoặc do các học sinh khác bầu chọn. Lớp trưởng có nhiệm vụ điều phối các hoạt động và là cầu nối giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Vào năm đầu tiên trung học, Minh Huệ một lần nữa được bầu làm lớp trưởng với đại đa số phiếu bầu. Cô cũng được chỉ định là người trợ lý trong cả hai lớp tiếng Trung và tiếng Anh. Các giáo viên đều dành những điều tốt đẹp để nói về Minh Huệ và các bạn cùng lớp cũng rất yêu mến cô. Hơi mũm mĩm và luôn nở nụ cười, cô bé Minh Huệ dường như không bao giờ biết buồn. Vào mùa hè sau năm lớp 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, trên toàn quốc. Trong 20 năm sau đó, hàng trăm nghìn học viên ở Trung Quốc đã bị bắt, bị giam giữ, bị kết án lao động cưỡng bức hoặc bị bỏ tù và phải chịu đựng sự ngược đãi và tra tấn. Kết quả là nhiều người đã mất mạng và những người khác bị giết hại để phục vụ ngành dịch vụ cấy ghép nội tạng được nhà nước hậu thuẫn. Hàng trăm nghìn gia đình đã bị chia cắt, bao gồm cả gia đình của Minh Huệ. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã đập cửa nhà họ và xông vào bắt ông Vu đi. Ngoài cha cô, hầu như tất cả các điều phối viên tình nguyện Pháp Luân Đại Pháp địa phương đều bị bắt vào ngày hôm đó. Ngay sau khi ông được trả tự do, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính quyền Trung ương cho quyền tự do tín ngưỡng đối với Pháp Luân Công. Ông lại bị bắt và bị đưa về Mẫu Đơn Giang và bị kết án lao động cưỡng bức một năm. Lần bắt giữ thứ ba của ông diễn ra sau khi ông dùng sơn viết chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo lên một bức tường ở nơi công cộng. Điều này dẫn đến bản án 15 năm tù cho ông. Vì nói với mọi người rằng Đại Pháp là tốt, mẹ cô cũng bị kết án 11 năm tù. Tại một thời điểm, Minh Huệ đã bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não. Khi những đứa trẻ khác cùng tuổi vẫn còn đang được cha mẹ cưng nựng, Minh Huệ đã phải chia thời gian của mình giữa hai nhà tù ở hai thành phố khác nhau. Một chuyến xe lửa, một chuyến xe buýt, đi bộ hàng dặm, sau đó cầu xin trong nửa giờ trước khi cô có thể nhìn thấy mẹ hoặc cha thông qua một tấm kính dày và nghe tiếng nói của họ. Tuy nhiên, những cơ hội thăm nom hiếm hoi như vậy thường bị từ chối vì cha mẹ cô từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Với đầy ắp niềm hy vọng khi cô đến, Minh Huệ thường bị bỏ lại trong tiền sảnh và đợi chờ cả ngày, cho đến khi người gác cổng bắt đầu quét sân và đuổi mọi người ra ngoài. Trong những lần Minh Huệ được phép đến thăm cha trong nhà tù, ông luôn tỏ ra lạc quan. Nhóc con có biết cắt móng tay như thế nào không? Dùng bấm móng tay. Cha không có bấm móng tay. Đây là nhà tù. Vậy thì làm thế nào để con cắt tỉa móng tay của mình đây? Hãy để cha nói cho nhé. Con hãy thử sử dụng răng của mình và cắn nhé. Nhưng móng tay rất cứng. Để cha nói cho nhóc con biết nhé. Nếu con tiếp tục nhai chúng, khi chúng trở nên mềm thì con có thể cắn đứt. Ồ, hoặc con có thể giũa chúng trên nền xi măng. Ha ha. Ngồi trong phòng thăm nom của nhà tù, ông cười và dường như thực sự hạnh phúc, như thể hai cha con chỉ đang đùa giỡn với nhau tại nhà của họ ở Tây Hải Lâm. 2. Đến Vương quốc Anh. Sau khi tốt nghiệp trung học, Minh Huệ tiếp tục vào đại học để học nghệ thuật và thiết kế. Cô nổi bật trong cuộc tuyển chọn cạnh tranh gay gắt giữa các sinh viên nghệ thuật vào năm 2010 và được trao cơ hội để nâng cao kiến thức bằng việc học tập tại Vương quốc Anh. Buồn vui lẫn lộn, Minh Huệ rời Trung Quốc để theo đuổi ước mơ của mình. Cô học thiết kế thời trang tại trường nghệ thuật Cambridge. Khi Minh Huệ đến thăm cha mẹ cô trong tù, họ chỉ cười và động viên cô hãy mạnh mẽ lên. Họ giữ kín những gì họ đã trải qua trong tù cho riêng mình và không nói với cô con gái một lời nào. Giữ chặt những lời của cha và mẹ và những lời dạy của Đại Pháp trong lòng, Minh Huệ đã trở thành một phụ nữ trẻ, can đảm và độc lập. Mãi cho đến khi đến Vương quốc Anh và đọc các báo cáo trên trang Minh Huệ, cuối cùng cô mới biết được điều gì đã thực sự xảy ra với cha mẹ mình trong thời gian họ ngồi tù kéo dài hàng thập kỷ. Nhiều đêm, bị bao trùm bởi những lo lắng, Minh Huệ đã suy sụp và khóc. Cô đếm từng ngày cho đến ngày cha mẹ cô được trả tự do. 3. Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Cha của Minh Huệ, ông Vu Tông Hải, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1957. Ông làm việc cho thư viện thành phố Mẫu Đơn Giang và làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo. Ông được đào tạo chuyên sâu về hội họa, sơn dầu, điêu khắc và thư pháp Trung Quốc. Là một nghệ sĩ nhạy bén, ông có con mắt thẩm mỹ và khả năng chụp những bức ảnh đẹp. Bên cạnh việc tạo ra các tài liệu quảng cáo cho thư viện, ông thường được các quan chức của Cục Văn hóa mời tham dự các dự án khác nhau. Chăm chỉ và đáng tin cậy, ông đã nhận được nhiều giải thưởng cấp thành phố và cấp tỉnh. Mặc dù có sự nghiệp thành công, nhưng sức khỏe của ông Vu đã bị giảm sút khi Minh Huệ chỉ mới 3 tuổi. Ông bị bệnh viêm khớp mãn tính, nhiễm trùng xương viêm đầu dây thần kinh, đau vai mãn tính do chấn thương dây chằng, loãng xương, tất cả đều là những căn bệnh khó điều trị và phục hồi. Khi lưng của ông Vu yếu đi và xảy ra vấn đề, ông không thể đi lại được. Nếu làm rơi một tờ giấy, ông phải từ từ ngồi xổm xuống, đồng thời giữ thẳng lưng để nhặt nó lên. Yếu ớt và ốm yếu, ông thậm chí không thể xách một thùng than nhỏ. Mọi công việc gia đình đều trông cậy vào vợ ông. Tại nơi làm việc, cấp trên của ông đã phân công một trợ lý giúp ông mang và nâng đồ. Dần dần, các khớp của ông đã bị biến dạng. Tay, đầu và lưng đều đau nhức. Cảm giác đau nhức thật khó diễn tả và không thể chịu đựng được. Sự đau đớn khiến ông Vu thức suốt đêm, đêm này qua đêm khác. Kiệt sức và tuyệt vọng, có lúc ông đập đầu vào tường liên tục cho đỡ đau. Người quản lý của ông Vu đã đưa ông đến thành phố Thiên Tân để tìm kiếm các chuyên gia y tế. Chụp ảnh X-quang cho thấy cấu trúc xương của ông giống như một tổ ong. Một bác sĩ tại bệnh viện thấp khớp Cáp Nhĩ Tân chỉ vào một bệnh nhân có dáng gù, cánh tay ôm sát người và các ngón tay co quắp nói với ông Vu. Ông sẽ như vậy trong nửa năm nữa. Không có cách nào chữa trị cho căn bệnh này. Trở về nhà sau chuyến đi đó, trái tim của ông Vu như vỡ vụn khi cô con gái nhỏ của ông chạy về phía ông và vui mừng hét lên. Cha, cha! Một người bạn tập khí công đã nói với ông Vu một cách bí mật. Chúng tôi biết một bậc thầy khí công thực thụ ở trình độ rất cao ở Trung Quốc. Ông đến từ Trường Xuân. Thời thơ ấu, ông Vu từng nghe ông ngoại nói về một người ở quê ông đã luyện võ và đạt đến trình độ rất cao. Người này võ nghệ giỏi giang, sống phiêu bạt ngoài xã hội. Một thành viên trong gia đình đã nhìn thấy ông ta đi trên tuyết mà không để lại bất kỳ dấu chân nào. Ông từng nghe rằng võ sư huyền thoại này đã nói rằng một người thực sự ở đẳng cấp cao không bao giờ thể hiện hoặc sử dụng khả năng của họ để bắt nạt người khác. Ông Vu đã từng luyện tập võ thuật trước đó nhưng đã ngưng từ lâu. Tuy nhiên, ông tin rằng có những người ở đẳng cấp cao trên thế giới này. Ông Vu và bạn của ông đã tham dự khóa giảng Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 7 ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trong thời gian đó, đã có một loạt những điều kỳ diệu xảy ra với ông mà ông không thể giải thích được. Ông không cảm thấy đau sau khi ngồi cả đêm trên ghế cứng khi đi tàu đến Trường Xuân, kể cả khớp ở tay, bàn chân hay lưng của ông. Khi ông đến giảng đường Minh Phương ở Đại học Cát Lâm, có người hô lên, "Sư phụ đến rồi!" Ngay lập tức, ông Vu cảm thấy như thể bầu trời quay tròn và cơ thể ông cũng xoay tròn. Theo bản năng, ông nắm tay vào hàng rào phía sau và nghĩ, một cái gì đó rất lớn sắp xảy ra trong vũ trụ này. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đi về phía đám đông. Nhìn thấy những người khác bắt tay với sư phụ, ông Vu cũng đưa tay về phía sư phụ. Một cảm giác choáng ngợp chạy dọc cơ thể ông và bản thân ông đã bị sốc, điều mà ông chưa bao giờ trải qua trước đây. Ông đã băng qua đám đông để nhìn thật gần sư phụ cao lớn và điềm đạm. Các nét trên khuôn mặt của ngài giống với những bức tượng Phật cổ. Ông Vu quyết định rằng nếu thực sự có Phật trên thế giới này, họ phải giống như sư phụ. 4. Đắc Pháp. Đó là ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1994. Trong khán phòng kín đó, ông Vu thực sự cảm nhận được làn gió ấm áp của mùa xuân dường như không biết từ đâu đến. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí nói về việc khai mở thiên mục vào ngày thứ hai của khóa học. Ngay lập tức, ông Vu đã nhìn thấy núi và sông ở một không gian khác, với những màu sắc tuyệt đẹp mà người ta có thể chưa bao giờ nhìn thấy. Những màu sắc tinh tế, phong phú, rực rỡ và trong suốt như thể chúng là những sinh vật sống. Vẻ đẹp đó chỉ đơn giản là không thể trùng lặp hoặc mô tả được. Ông Vu nhận thấy những người tham dự khóa học cùng mình đã thay đổi. Ban đầu, mọi người tranh nhau ra vào khán phòng. Vì sư phụ đã thanh lọc cơ thể của hầu hết mọi người trong vài ngày đầu tiên và việc ra vào nhà vệ sinh diễn ra thường xuyên hơn, nên mọi người thường tranh nhau sử dụng nhà vệ sinh. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, mọi người đã trở nên lịch sự và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Thay vì cố gắng tranh lên trước, mọi người đều chờ đợi và để những người khác đi trước. Mọi thứ bắt đầu suôn sẻ hơn rất nhiều. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trước mặt ông Vu rất ốm yếu, nên lúc đầu ông ấy cần được giúp đỡ để đến lớp. Một ngày khi vừa bước ra khỏi giảng đường, ông ấy đột nhiên không thể đi được nữa và ngồi bệt xuống cầu thang. Sư phụ bước đến và nhẹ nhàng yêu cầu ông đứng lên. Ông ấy đã đứng lên ở ngay lần thử đầu tiên. Sư phụ tiếp tục nói, hãy cố gắng đi bộ một chút nào. Và ông ấy đã bước đi được. Ông ấy đi nhanh hơn và ngày càng nhanh hơn, tốt hơn và tốt hơn nữa. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông lớn tuổi không cần đến sự giúp đỡ để đến lớp nữa. Ông Vu có cảm giác thèm ăn mãnh liệt trong khi tham dự khóa học. Ông đã từng không thể ăn hết một bát cơm nhỏ, nhưng sau đó đã ăn được hai cái bánh bao lớn, một bát cháo lớn và sáu miếng há cảo trong một bữa. Ông đã hoàn toàn quên đi bệnh tật của mình khi các triệu chứng đau đớn biến mất. Kỳ lạ hơn nữa, ông bắt đầu rơi nước mắt từ ngày thứ tư trở đi. Đôi khi ông đã khóc vì vô cùng xúc động trước những nguyên lý sâu sắc của Pháp, nhưng những lần khác thì ông không thể giải thích được tại sao nước mắt cứ tuôn trào như thể một con đập bị vỡ. Ông Vu rất chú ý đến cách nói chuyện của sư phụ Lý Hồng Chí, giọng điệu và giọng nói, nụ cười, nét mặt, từng lời nói và từng cử chỉ của sư phụ Lý Hồng Chí. Ông Vu nghĩ, tôi đã nghe mọi người nói rằng các vị Phật có đồng thời sự từ bi và trang nghiêm. Bây giờ, khi nhìn thấy điều đó ở sư phụ, tôi đã hiểu ý của họ. Trường năng lượng rộng lớn, từ bi và bao dung của sư phụ Lý khoan dung tất cả mọi thứ và từ bi đối với tất cả chúng sinh, thay đổi và chỉnh sửa mọi thứ một cách lặng lẽ. Khi khóa học kết thúc, ông Vu nói với mọi người cùng tham gia. Tôi nghe chưa đủ. Ông đã tham dự khóa học thứ hai của sư phụ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, và từ tận đáy lòng mình đã quyết định rằng đây là sư phụ mà tôi hằng tìm kiếm. Đại Pháp thật là khác biệt. 5. Sức khỏe hồi phục. 6 tháng đã trôi qua, ông Vu đã không bị tàn tật như bác sĩ dự đoán mà đã hoàn toàn bình phục. Vào mùa thu năm 1994, những người quản lý thư viện đã mua những bao gạo cho nhân viên của mình như một khoản trợ cấp và mỗi bao nặng hơn 90 kg. Sinh viên mới tốt nghiệp đại học được tuyển dụng đã cố gắng quàng một bao lên vai, nhưng loạng choạng lùi lại và làm rơi bao gạo. Nó thực sự rất nặng. Trong toàn bộ văn phòng làm việc, chỉ có một người có thể mang những bao gạo đó. Ông Vu đã bước tới từ văn phòng và nói với giám đốc văn phòng, hãy để tôi giúp anh ấy dỡ các bao gạo. Giám đốc ngạc nhiên, anh sẽ mang những bao gạo này. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông Vu đã di chuyển 3 bao gạo liên tiếp. Ông chỉ nặng khoảng 60 kg vào thời điểm đó. Điều này đã trở thành chủ đề nói chuyện của toàn bộ văn phòng làm việc và gây ra sự náo động nhất định. Ông Vu thường xuyên đến bệnh viện để tiêm và lấy thuốc theo đơn. Khi bác sĩ của ông tại bệnh viện đã không gặp bệnh nhân của mình trong một khoảng thời gian, ông ấy đã hỏi đồng nghiệp của ông Vu, anh ấy đã qua đời chưa? Người đồng nghiệp nói đùa, anh ta không qua đời, anh ta đã bỏ đi rồi. 6. Truyền rộng và tu luyện trong Đại Pháp. Chứng kiến cái cách ông Vu hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người tại nơi làm việc, bao gồm một nửa lãnh đạo của thư viện, hầu hết là đảng viên, đã bắt đầu bước vào tu luyện. Bên ngoài thư viện, ngày càng nhiều người ở thành phố Mẫu Đơn Giang cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng thời gian đó. Ông Vu đã trở thành điều phối viên tình nguyện cho quận Ái Dân. Có một giai thoại, ông Vu đã chụp một bức ảnh của chính mình và đặt nó cạnh một bức ảnh khác của ông từ 10 năm trước. Mọi người tại địa điểm luyện công đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức ảnh của ông ấy. Làm thế nào mà bây giờ Vu lại trông trẻ hơn 10 năm trước? Vợ của ông Vu, bà Vương My Hoàng, xuất thân từ một gia đình trí thức. Bà từng là kỹ sư cao cấp tại cơ quan khảo sát địa chất thành phố Mẫu Đơn Giang và là trưởng nhóm kỹ thuật. Năm 1995, bà Vương phát hiện thấy các cục u ở hai bên ngực liên tiếp gia tăng về kích thước và độ cứng và gây ra rất nhiều đau đớn. Bác sĩ đã đề nghị bà cắt bỏ cả hai bên vú. Chứng kiến chồng bà đã khỏi bệnh một cách thần kỳ, bà Vương cũng bắt đầu tự mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, các cục u biến mất và bà đã không cần phẫu thuật nữa. Bên cạnh việc đi làm và đi học, cặp vợ chồng và cô con gái của họ thường học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công cùng nhau. Họ luôn dạy Minh Huệ nhỏ bé phải đặt người khác lên trước bản thân mình, coi nhẹ danh lợi và vật chất, thuận theo tự nhiên. Ông Vu luôn trêu chọc Minh Huệ nhỏ bé. Nhóc con, hôm nay con có tuân thủ theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp không? Cuộc sống của họ thật ý nghĩa và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.